là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui được cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh đóng một mà lại hưởng hai. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu khóa 16 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 24 mở rộng, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Thực hiện chương trình hành động 135 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, huyện Trạm Tấu đề ra 43 chỉ tiêu. Đến hết tháng 9 đã có 15 trên 43 chỉ tiêu đạt 100%, 17 chỉ tiêu đạt 70%, 3 chỉ tiêu đạt 50% kế hoạch. Trong đó đã chỉ đạo nhân dân gieo trồng 6.417 ha cây lương thực, tổng sản lượng thực có hạt đạt trên 14.470 tấn, trồng 600 ha khoai sọ nương đạt 100% kế hoạch. 9 tháng qua, Trạm Tấu đã đón trên 108.000 lượt du khách, doanh thu từ du lịch đạt 70 tỷ đồng. Văn hóa xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, an ninh quốc phòng được giữ vững, công tác xây dựng đảng được quan tâm chú trọng trên cả 4 mặt, chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Từ nay đến cuối năm, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu tiếp tục chỉ đạo các xã tập trung chăm sóc cây trồng vụ hè thu, thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho đàn gia súc gia cầm, đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân các công trình dự án, nhất là các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, quyết liệt trong công tác thu ngân sách, đảm bảo thu đúng thu đủ, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ đối với giáo viên và học sinh, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, tiếp tục quảng bá giới thiệu, tạo điều kiện thu hút đầu tư, hoàn thành đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và cận nghèo, xong trước ngày 30 tháng 11. Giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, triển khai hiệu quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng lãng phí, quan tâm chăm lo công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị, thật sự trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 13 tháng 10 tại Công an tỉnh Yên Bái, Cục Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an và Công an tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức hội nghị điểm sơ kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023. Tới dự có đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cá nhân tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023. Trong những năm qua, công tác xây dựng nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự, đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào nền nếp. Trong đó, việc xây dựng các mô hình gắn với tiêu chí đảm bảo an ninh trật tự thuộc Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được thực hiện đảm bảo theo quy trình từ việc tiến hành khảo sát địa bàn, lĩnh vực, đối tượng đến tuyên truyền, thành lập, ra mắt và đưa mô hình đi vào hoạt động, lựa chọn địa bàn để xây dựng điểm đối với từng mô hình. 7 tháng năm 2023, trên địa bàn toàn tỉnh có 1.080 mô hình, trong đó có gần 990 mô hình tại địa bàn các xã. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023, đã xây dựng nhân rộng trên 300 mô hình, thanh loại trên 100 mô hình hoạt động kém hiệu quả. Nhiều mô hình đi vào thực chất được nhân rộng trên địa bàn tỉnh, nổi bật như mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự phát triển du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ, mô hình liên kết thôn giáp danh đảm bảo an ninh trật tự tại xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên, mô hình camera an ninh tại xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cổng bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái tại xã Dĩ Phiên, thành phố Yên Bái. Thông qua hoạt động của các mô hình từ năm 2021 đến nay, người dân đã cung cấp trên 420 tin báo có giá trị, giúp lực lượng công an các cấp điều tra làm rõ trên 230 vụ việc với 253 đối tượng vi phạm, tham gia vận động nhiều đối tượng truy nã, trốn thi hành án, tội phạm lẩn trốn, quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng, hòa giải hàng trăm vụ việc mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ nhân dân, góp phần hoàn thành tiêu chí đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đồng thời khơi dậy ý thức chấp hành pháp luật của người dân, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật và giải quyết các vụ việc xảy ra liên quan đến an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo các ban ngành đoàn thể để duy trì hoạt động của mô hình đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả các mô hình. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an, thành viên Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới Trung ương, đánh giá cao công tác xây dựng mô hình đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023 của tỉnh Yên Bái. Đồng thời mong muốn tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động, nhân dân tham gia xây dựng và nhân rộng mô hình, thường xuyên đánh giá để nhân rộng các mô hình hiệu quả và thanh loại các mô hình không hiệu quả. Tiếp tục quan tâm phân bổ kinh phí chương trình xây dựng nông thôn mới cho lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn nói chung và thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới. Nhân dịp này, Cục Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc Bộ Công an đã tặng giấy khen cho một tập thể, hai cá nhân. Công an tỉnh Yên Bái tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nhân rộng mô hình đảm bảo an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023.
Hội cựu giáo chức huyện Văn Chấn vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ tư nhiệm kỳ 2023-2028. Hội cựu giáo chức huyện Văn Chấn hiện có 11 cơ sở hội với 510 hội viên. Trong nhiệm kỳ qua, hội đã thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nghĩa như thăm hỏi, động viên, giúp đỡ những gia đình hội viên ốm đau, hỗ trợ hội viên khó khăn dịp Tết Nguyên đán, tổ chức lễ mừng thọ. Đến nay, 97% gia đình cựu giáo chức đạt gia đình văn hóa, 95% gia đình cựu giáo chức đạt gia đình học tập, 100% hội cơ sở đạt vững mạnh. Tập thể hội cựu giáo chức huyện Văn Chấn đạt danh hiệu hội cựu giáo chức vững mạnh xuất sắc. Trong 5 năm qua, đã có 3 tập thể và 5 cá nhân được Trung ương hội tặng bằng khen, 150 lượt hội viên được huyện hội tặng giấy khen, 18 hội viên được tỉnh hội tặng giấy khen. Trong thời gian tới, Hội cựu giáo chức huyện Văn Chấn tiếp tục phát huy phẩm chất, tâm huyết của những nhà giáo, tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới tư duy hoạt động, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, tích cực tham mưu đóng góp kinh nghiệm, tâm huyết cho sự phát triển của ngành giáo dục và địa phương. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội cựu giáo chức huyện nhiệm kỳ 2018-2023.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một số người với nhiều lý do khác nhau đã vội vàng rút bảo hiểm xã hội một lần mà không nghĩ tới lợi ích thiết thực và lâu dài của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để khi 62 tuổi với nam giới và 55 tuổi với nữ giới đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng lương hưu, trang trải cuộc sống hàng ngày và còn được cấp thẻ bảo hiểm y tế rất cần thiết cho chăm sóc sức khỏe tuổi già. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện truyền thanh bảo hiểm xã hội tự nguyện đóng một mà lại hưởng hai sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Công ty giải thể, 13 năm gắn bó với công việc. Nếu rút bảo hiểm xã hội một lần, ông Hân được lĩnh hơn 100 triệu đồng, theo cán bộ bảo hiểm xã hội tính giúp. Đây là lần đầu tiên ông Hân sẽ được cầm trong tay số tiền lớn như thế. Lòng vui như Tết, trên đường về nhà, ông mua nửa con vịt quay Lâm Thượng, ít bún và hộp bia về ăn trưa cùng vợ.
Căn nhà 4 tầng ở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ
Lâm Thượng chính hiệu, thơm ngon quá. Bà làm cái đồ này đi cho nó đã.
Phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong các khoản thu phí.
Ông cứ kệ tôi. Ăn gì thì tôi khác lắm. Mà này, sáng nay ông lên bảo hiểm xã hội, hỏi thủ tục lĩnh bảo hiểm xã hội một lần, có thuận tiện không?
Công ty giải thể, tiền đóng bảo hiểm xã hội 13 năm liền là tiền của mình. Theo quy định, bảo hiểm xã hội huyện sẽ giải quyết không thiếu một xu. Nếu mình có nguyện vọng chính đáng, họ bảo khi hồ sơ đã nộp đầy đủ, trong thời hạn 10 ngày là giải quyết xong hết. Lúc đó chỉ việc lĩnh tiền, không phải lo gì cả.
Thế được khoảng bao nhiêu hả ông?
110 củ đấy bà. Ngoài ra nhá, còn được nhận tiền lương công ty nợ tháng trước này, tiền trợ cấp thôi việc và tiền bảo hiểm thất nghiệp nữa. Với lại tôi cũng có một tí quỹ đen nữa đấy.
Trời ơi, bây giờ mới chịu khai. Nhưng mà này, thế ông định rút bảo hiểm xã hội một lần như tôi thật đấy à?
Ừ.
Theo tôi, ông dừng ngay cái ý định rút bảo hiểm xã hội một lần đi và đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện. Để về già còn có lương hưu mà dùng, tiền lĩnh về một cục ấy, không khéo lại tiêu hết đấy.
Đóng làm cái gì? Kỳ kẹo, hơn chục năm nữa mới được cái hưu vài cái triệu bạc. Tôi đã tính đâu vào đấy cả rồi.
Ông tính cái gì? Đừng có mà chót dại như tôi nữa đấy.
tôi sẽ mua một chiếc tivi 50 inch thay cái nồi đồng cối đá tà tậm tịt này. Số tiền còn lại sẽ đầu tư lấy cái mảnh đất cuối làng ấy bà. Kiểu gì sau này cũng có lãi. Rồi tôi sẽ đi làm vệ sĩ này, mỗi tháng vẫn có lương vài củ.
Ôi giời ơi, tivi vẫn xem được, cần gì cái mới cho nó tốn tiền. Với lại cái tuổi này, ông làm vệ sĩ cái quái gì? Ngày nào cũng đi, thu nhập thì không quá 3 triệu đồng một tháng. Mất gì thì phải đền đấy. Mà đất cát bây giờ đang xuống giá, chả bán nổi, biết đâu mà tính. Theo tôi ấy, ông cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc đi ông ạ.
Người đẻ, chứ đất có đẻ được đâu. Khi rẻ ấy, là phải đầu tư ngay. Với lại tôi còn khỏe này, không gì phải lo. Thôi, bà ăn đi cho tôi nhờ.
Trời ơi, trước kia tôi nghe ông có tí tiền thanh toán bảo hiểm xã hội một lần, cho vào sửa nhà hết. Bây giờ ngày nào cũng phải lang thang, nhặt từng lon bia, vỏ chai, ít giấy vụn để kiếm sống. Có ai dạy như tôi không hả rời?
Đang ăn uống mất cả ngon. Thôi, ba một mình đi nhé.
Đang ngồi nhâm nhi cốc bia tại quán Hòa Béo cho hạ hỏa thì có tiếng gọi quen quen.
Kìa, cậu Hân, có chuyện gì mà giữa trưa lại ra đây ngồi uống bia một mình thế hả?
Bác Lan à, em vừa ra đây làm cốc bia cho nó hạ hỏa đây này.
Sao không ở nhà ăn cơm với vợ? Hay là lại hẹn em nào đấy, để chị còn nánh đi, cho nó tự nhiên.
Hẹn hò cái gì cái tuổi này? Thế bà chị cũng tranh thủ đi hẹn hò hay sao đấy?
Chị có hẹn với chủ quán mang tiền sang đây cho nó.
Chị vay nó để đầu tư vụ gì à?
Vay gì? Tiền lãi của con Hoa đấy. Mang đúng hẹn cho nó phấn khởi. Tiền nhàn rỗi nó định đầu tư vào đất. Chị gản nó. Đất cát làm cái gì cho nó mệt, ế đầy ra kia kìa. Cứ hùn vốn với chị, có mối làm ăn lớn, lãi suất cao, gấp mấy lần gửi ngân hàng. Tháng nào lấy lãi tháng đó. Con Hoa nó nghe chị gửi có 300 triệu, mà 4 tháng nay nhận lãi đều như vắt chanh nha. Hơn 6 triệu mỗi tháng đấy.
Làm ăn dễ thế cơ à? Nhưng có chắc chắn không?
Chắc cái lép. Chú hỏi con Hoa thì rõ. Chị cậu đây có 500 triệu nhàn rỗi, mỗi tháng kiếm tròn chục củ đấy. Vẫn vững như núi Thái Sơn đấy thôi. Này, cậu đang có tiền nhàn rỗi đúng không?
Này, thế khi cho vay có phải làm khế ước hay giao dịch gì không hả chị?
Tiền liền với ruột, dù là chị em vẫn phải có giấy tờ giao nhận cam kết đàng hoàng. Như cái Hoa đây này, có sổ sách ký nhận lãi đấy, đầy đủ đây này. Đây này, cậu nhìn đây này. Nói có sách mách có chứng. Cậu nhìn đi, đây này, cậu nhìn đi.
Thì em cũng có đôi trăm.
Thế
tiền
hả?
Bảo hiểm xã hội một lần. Vài ngày nữa sẽ lĩnh. Chưa biết đầu tư vào cái gì. Mà cái bà vợ già, nó cứ nói nọ nói kia như hết cả đầu nó chị ạ.
Thế có tham gia cùng bọn chị không? Vừa nhàn, lại vừa lãi cao, hàng tháng. Tiền gốc thì vẫn còn đấy, khi cần thì lại rút về.
Vâng, mời vợ chị làm cốc bia cho nó mát, để em về làm tư tưởng cho vợ nó thông cái đã, khỏi căn nhằn chị ạ, mệt hết cả người. Mời chị, nào, yeah.
Ông Hân, bà Hoan đang đôi co về cái chuyện hùn vốn cho bà Lan vay và không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp. Thì có tiếng chuông gọi cửa.
Bà Hoan ơi! Bà Hoan! Tôi đem gà đến cho bà đây.
Dạ, chào bác. Bác mang vào bếp giúp tôi với ạ.
Vâng. Vâng, tôi phải chạy một lúc là ba bình nên đến hơi chậm một chút. Em chào bác Hân nhá.
Vâng, chào ông.
Này. Của bác là hết là 430 đấy bác ạ. Gà dạo này nó hơi lên giá một chút. Ê, bác trai nhà ta hôm nay là có chuyện gì thế hả bác?
Ôi giời ơi, ông ấy định rút bảo hiểm xã hội một lần.
À.
Rồi nghe cái bà Lan mồi chài thế nào ấy, lại định hùn vốn cho vay lãi, nhất quyết không chịu đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tiếp.
À.
Tôi cũng đang bực hết cả mình đấy ông ạ.
Hùn vốn cho vay lấy lãi à?
Vâng.
Ôi dồi ôi, rủi ro lắm đấy.
Đấy mà.
Đấy như bà nhà tôi ấy, năm ngoái là dính ấy, mất hết rồi. Đấy, tiếc của bà lại xấu hổ, không dám nói với ai chứ lại.
Đấy đấy, thế mà ông nhà tôi chưa sáng mắt ra đâu ông ạ.
Sáng với tôi cái gì? Bà đừng có mà vớ vẩn nhá. Chỗ chị em người ta làm ăn là đường hoàng đấy.
Đấy, có bác Hải đây này. Người thật việc thật đấy. Ông có cần biết rõ thêm không?
Kìa hai bác cũng chẳng giấu gì. Hai năm trước thì có một chút tiền tích cóp bán tạp hóa và cái bảo hiểm xã hội giúp một lần của em ở công ty xi măng. Thôi đưa cho bà ấy làm vốn. Nào ngờ đâu bà ấy nghe người ta tỉ tê thậm tha thậm thụt thế nào cho vay lấy lãi. Gớm, mấy tháng đầu là mỗi tháng nhận lãi vài triệu cứ đều như vắt chanh bác ạ.
Thế sau đó thì thế nào hả bác?
Còn thế nào nữa? Chủ nó bùng, vỡ hụi, mất hết cả gốc lẫn lãi.
Có khổ không?
Ấm chị em là từ mặt nhau đấy bác ạ. Thế giờ tôi mới ra cái nông nỗi này. Ấm sau này không biết là sống thế nào đây. Vậy còn khi ốm đau nữa chứ lại.
Khổ thế đấy.
Thế sao mà không đi báo công an? Mà khi cho vay không làm giấy tờ cam kết gì ạ?
Báo ấy biết gì hả bác? Mình cho vay lãi cao, báo công an để mà thêm tội à? Chủ nó cao chạy sao bay rồi. Bà nhà tôi tiếc tiền, mất ngủ, đâm ra là suy nhược. Lại không có bảo hiểm y tế, đi viện tốn kém lắm. Đấy, muốn giàu ngay nên nó mới thế hai bác ạ.
Đấy, ông rõ chưa? Mình còn chả tin được mình, nữa là tin người. Tiền ấy là cứ phải liền quốc ruột. Mà theo tôi, ông không rút bảo hiểm xã hội một lần nữa, mà cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nó chắc. Phòng khi về già ấy, một trong hai người còn có tí lương hưu, chứ biết bấu víu vào đâu. Phải không bác Hải?
Bác Khoan nói đúng đấy. Chứ như vợ chồng em bây giờ thì tiền hết rồi sức khỏe mỗi ngày là yếu đi. Sau này là chả biết là dựa vào đâu nữa.
Thì lúc đó đã có con cái nó lo cho.
Bác ơi, đến mình đây thì cũng có lo được cho các cụ nhà mình đâu. Chúng nó còn con cái rồi học hành. Bao nhiêu thứ phải chi tiêu. Mình trông chờ sao được. Thôi từ mình suy ra, tôi cũng đã vận động thằng lớn nhà tôi là mỗi tháng trích ra một ít từ tiền đi làm công trình, đóng lấy cái bảo hiểm xã hội tự nguyện. Còn trẻ tham gia càng sớm càng tốt, về già có lương hưu và còn được hưởng cả cái bảo hiểm y tế nữa đấy. Đóng một thứ mà sau này lại hưởng cả hai. Cái cán bộ thị trấn nó thường xuyên tuyên truyền vận động mọi người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy, hai bác ạ.
Thế cháu nó tham gia chưa hả bác Hải? Với lại cái tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện như trường hợp với ông Hân nhà tôi đây này, thì thủ tục có phức tạp không hả bác?
Cũng không có gì đâu. Cứ lên bảo hiểm xã hội huyện, họ sẽ tư vấn rất là cặn kẽ. Bác Hân nhà mình đây nhá, là chưa rút bảo hiểm xã hội một lần mà tham gia tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện thì chỉ phải đóng thêm có 7 năm nữa thôi là để đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện bác ạ. Là sẽ được hưởng lương hưu khi đến 62 tuổi. Còn cháu Tân nhà tôi thì nó đã nghe ra và cũng đã tham gia được mấy tháng nay rồi. Căn cứ vào cái công việc và thu nhập hàng tháng, nó đóng ở cái mức thấp nhất là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng, theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn đấy bác ạ.
Mức thấp nhất mà cũng cao như thế. Lấy đầu tiền là mà chi tiêu nào?
Bác ơi, đấy là cái mức chuẩn nghèo của khu vực nông thôn, tức là mức thu nhập trung bình hàng tháng bác ạ. Còn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thì cháu Tân nhà tôi chỉ phải đóng có 22% của cái số tiền 1 triệu 500 nghìn đồng thôi. Tức là vào khoảng 330 nghìn đồng một tháng. Mà nhà nước lại còn hỗ trợ cho 30% đối với hộ nghèo như nhà mình. Nên chung quy là mỗi tháng cháu Tân nhà tôi chỉ có đóng có 231 nghìn đồng thôi chứ có nhiều gì đâu bác.
Ông Hải cứ như cán bộ bảo hiểm xã hội ấy nhỉ. Thế đi, tôi hỏi này.
Vâng.
Thế với cái mức mà đóng như thế này ấy, khi nghỉ hưu ấy, thì được khoảng bao nhiêu hả ông?
Bác ơi, cái tờ gấp tuyên truyền họ phát cho chi tiết lắm. Cứ tha hồ mà nghiên cứu. Khi 62 tuổi đối với nam giới, như anh em chúng mình ấy, và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện liên tục đủ 20 năm như thằng cu Tân nhà tôi, thì lúc về hưu được hưởng khoảng 1,1 triệu đồng một tháng bác ạ. Cứ thế thì cũng đủ để trang trải cuộc sống túi tiểu hàng ngày, không phải phụ thuộc vào con cái nữa. mà lương hưu hàng năm còn được nhà nước điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng CPI nên còn cao hơn nữa đấy bác ạ.
Thế chả tốt quá chứ Lị.
Vâng.
Khi về hưu lại còn được cả thẻ bảo hiểm y tế nữa. Đúng là hưởng cả hai thứ.
Hai thứ luôn.
Thật không như tôi đây, có bao nhiêu tiền dồn hết vào nhà với cửa. Bây giờ ông ấy lại còn định ném hết số tiền mười mấy năm vất vả ở công ty ra cửa sổ. Đấy, khổ không cơ chứ.
Thôi, được rồi. Tôi sẽ lên cơ quan bảo hiểm xã hội đề nghị không giải quyết bảo hiểm xã hội một lần nữa. Và hàng tháng tôi sẽ bớt nửa con vịt quay với đôi cốc bia, đóng tiếp bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu và thẻ bảo hiểm y tế. Cho bà tự nguyện chưa? Nhưng mà bà phải đồng ý với tôi nhé. Phải cho tôi trích cái quỹ đen mua cái tivi mới, xem bóng đá cho nó đã đấy nhá.
Bác trai nói thì nghe cũng hợp lý đấy. Thôi, bác gái ủng hộ đi nhá. Để bác trai là vừa có tivi để cải thiện cái đời sống tinh thần, lại vừa đóng tiếp được cái bảo hiểm xã hội tự nguyện, về già hưởng lợi cả hai bác nhé.
Thì tôi cũng mong được như thế. Sau này ít nhiều ông ấy cũng có lương hưu, để tôi còn có chỗ bấu víu bác ạ.
Thế tôi cũng là mừng cho hai bác đã thống nhất được việc làm rất là ý nghĩa, chứ không vội vàng như vợ chồng tôi. Bây giờ hết cách rồi. Thôi, tôi phải đi giao nốt bình ga cho khách đây. Từ chiều tới giờ chưa được nghỉ tí nào hai bác ạ.
Vâng, cảm ơn ông Hải.
Cảm ơn bác.
Này, ông Hải.
Dạ.
Hôm nào rảnh mời ông sang nhà uống bia, xem bóng đá, cái tivi ngầm y với trời nhá.
Nhất định là tôi sẽ sang. Chào hai bác.
Vâng, chào ông nhá.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi Trẻ. Thưa quý vị và các bạn, là một trong những dự án lọt vào chung kết cuộc thi khởi nghiệp trong học sinh sinh viên tỉnh Yên Bái lần thứ tư do tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức, ý tưởng chế tạo gạch siêu nhẹ thân thiện với môi trường của hai học sinh Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Huyền Trang, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ được đánh giá là có tính khả thi, triển vọng để hiện thực hóa trong cuộc sống. Chuyên mục Tuổi Trẻ hôm nay mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về dự án của đôi bạn trẻ đam mê khoa học này.
Xuất phát từ trào lưu sống xanh, sống bền vững đang được hưởng ứng mạnh mẽ trên toàn cầu để bảo vệ môi trường sống cũng như sức khỏe con người. Với niềm đam mê khoa học, hai em học sinh Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Huyền Trang, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái đã cùng chung ý tưởng cho ra đời một sản phẩm an toàn, tận dụng những nguyên liệu sẵn có trong môi trường tự nhiên trong lĩnh vực xây dựng. Huyền Trang cho biết.
Thực ra thì bọn em cũng tìm hiểu và cũng biết được rằng là xu hướng sống xanh bây giờ thì cũng là đang rất là phát triển và mọi người ai cũng muốn gọi là sống, gọi là làm sao để giúp cho môi trường ngày trở nên tốt hơn.
Để có được sản phẩm gạch siêu nhẹ, Linh và Trang đã mất gần 6 tháng kiên trì nghiên cứu thử nghiệm, dành thời gian tìm hiểu về quy trình sản xuất, đồng thời bắt tay vào thực hành. Do không phải là lần đầu làm quen với nghiên cứu khoa học, nên nhóm học sinh đã phân chia nhiệm vụ cụ thể để phụ trách. Trong đó, công đoạn lựa chọn nguyên vật liệu là bước quyết định đến mục tiêu thân thiện với môi trường của sản phẩm dựa theo tiêu chí dễ tìm kiếm, giá thành rẻ. Nói về nguyên liệu để tạo nên sản phẩm gạch thân thiện, em Thùy Linh cho biết.
Đối với gạch siêu nhẹ của bọn em, thành phần gồm có xi măng, mùn cưa, cát vàng và xỉ than đá. Và xi măng thì bọn em sử dụng xi măng PCB40 là xi măng của tỉnh Yên Bái. Mùn cưa và xỉ than là những cái mà bọn em lấy thu thập được là ở tại địa phương, thu thập những cái mà mọi người bỏ đi. Bọn em thu thập lại để bọn em làm. Và cát vàng là bọn em lấy ở bên đá sông Hồng.
Cái khó nhất để tạo ra sản phẩm là phải tìm ra một công thức sản xuất gạch. Trên cơ sở nghiên cứu thực tế về công nghệ sản xuất gạch hiện nay, hai em thử nghiệm các hợp chất hóa học phù hợp để thay thế các thành phần có thể gây ô nhiễm môi trường như bột nhôm để tạo thành phụ gia bê tông, nghiên cứu đóng khuôn, thử nghiệm, điều chỉnh tìm ra tỷ lệ các thành phần để tạo ra sản phẩm gạch có những tính chất như mong muốn, đó là rắn chắc, cứng, bền, nhẹ. Huyền Trang cho biết.
Để tạo ra được một cái sản phẩm ưng ý như bây giờ thì bọn em cũng phải trải qua phải rất nhiều lần, phải đến 5 đến 10, 15 lần. Thì bọn em có cả thay đổi cả các thành phần nguyên liệu bọn em sử dụng và cả tỷ lệ của nó. Thì sau những lần thử nghiệm đấy thì không chỉ là làm thôi ạ. Bọn em còn có đem để so sánh và có kiểm tra, xong rồi cuối cùng thì bọn em mới đưa ra được sản phẩm đi hiện tại. Sản phẩm bọn em chế tạo ra là sản phẩm gạch siêu nhẹ thân thiện với môi trường, và hiện tại thì ưu điểm lớn nhất của nó là nó nhẹ hơn các sản phẩm gạch bê tông thông thường. Hơn nữa là nhờ có các chất phụ gia như kiểu là NaCO3 và nước thủy tinh thì có thể giúp cho nó liên kết chặt chẽ hơn, chống cháy, chống ẩm mốc, cách âm và còn nhiều công dụng khác nữa.
Sau nhiều lần thử nghiệm, cuối cùng nhóm học sinh đã sản xuất ra những viên gạch đầu tiên, đồng thời gửi mẫu đi kiểm nghiệm, đã xác định được cường độ nén sau 28 ngày, đã đạt chất lượng cường độ gạch siêu nhẹ loại B2 theo tiêu chuẩn Việt Nam 7959-2011. Ngoài ra, sản phẩm sau chế tạo có giá thành sản xuất chỉ khoảng hơn 9,2 nghìn đồng một viên gạch, trong khi giá trị trên thị trường dao động từ 16 đến 18 nghìn đồng. Không chỉ đáp ứng tiêu chí rẻ, nguyên liệu thân thiện với môi trường, sản phẩm gạch siêu nhẹ của học sinh còn giúp tiết kiệm thời gian, tiết kiệm vôi vữa và kinh phí trong xây dựng. Nói về ý tưởng của hai em học sinh, cô giáo Nguyễn Thị Lan Hương, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ cho biết.
Đây là một ý tưởng rất hay, độc đáo và phù hợp với cái xu hướng và yêu cầu của xã hội hiện nay, là một xã hội mà muốn xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp và bảo vệ sức khỏe cũng như là bảo vệ môi trường. Thế thì có một ưu điểm nổi bật đầu tiên mà tôi nhận thấy trong cái dự án của các em ấy, đó là đưa ra sản phẩm gạch siêu nhẹ và rất thân thiện với môi trường. Đó là sản phẩm gạch mà không nung, không tạo ra những cái khí độc hại cho môi trường. Và một cái điều thứ hai nữa, đó là các em ấy biết khai thác cái nguồn những nguồn phế thải có sẵn trong địa bàn tỉnh Yên Bái. Ví dụ như là sử dụng có hai cái nguyên liệu có sẵn hiện nay, đó là mùn cưa và xỉ than. Thì đây cũng là một trong những cái nguồn phế thải mà có thể tận dụng để đưa vào để sản xuất.
Nuôi dưỡng niềm đam mê khoa học mỗi ngày, Thùy Linh và Huyền Trang đã cho ra những sản phẩm hữu ích trong cuộc sống. Mỗi sáng kiến của các em không chỉ là sự cụ thể hóa kiến thức được trang bị trên ghế nhà trường, mà còn thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai trong việc bảo vệ môi trường, tạo ra những giá trị cho cuộc sống.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mọi người nhanh chân lên, nhanh vào chỗ đi nào.
Ôi ôi, đừng có đẩy tôi, ôi khiếp thế.
Cô ơi, cô cho tôi ngồi vào cái ghế bên trong gần cửa được không ạ?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà đông thế. Thuốc thơm thế.
Bác ơi, sao bác lại hút thuốc lá trên xe buýt thế ạ?
Thì tôi đã mở cửa ra rồi còn gì nữa.
Nhưng mà bác ơi, cháu ngồi cạnh bác vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc mà.
Ôi, cô cứ vẽ chứ. Tôi hút cả điếu có làm sao đâu. Cô ngửi có một tí khói thì ăn như gì.
Ôi, sao bác lại có thể nói như thế đấy chứ ạ? Anh phụ xe ơi, anh nói với bác giùm em một câu với.
Bác ơi, luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác hút thuốc trên xe buýt là vi phạm pháp luật đấy ạ.
Vi phạm pháp luật?
Đúng rồi bác ạ. Không chỉ trên xe buýt mà nhiều nơi như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng cũng bị cấm hút thuốc đấy bác ạ. Hút thuốc lá hại mình, hại cho cả người khác.
Thôi được rồi, nhất định hôm nay tôi về tôi sẽ tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.